tạp chí kinh tế.
Hơn 14% dân Pháp sống trong cảnh bần cùng, tỷ lệ này cao hơn so với mức trung bình trong Liên hiệp châu Âu. 1 triệu người vô gia cư và cứ 1 đứa trẻ trên 5 phải đối mặt với cảnh nghèo. 20% sinh viên Pháp sống với thu nhập dưới ngưỡng nghèo khó. Thưa quý thính giả và các bạn, nhân ngày quốc tế chống đói nghèo 17 tháng 10, tạp chí của RFI hôm nay xin giới thiệu về những nỗ lực của tổ chức mang tên ATD Carmon hoạt động tại Pháp và tại 30 quốc gia trên thế giới. ADT Carmon được có nghĩa là Agir tous pour la dignité, tức là hành động vì phẩm cách con người. Còn Carmon, tức là thế giới thứ tư, bao hàm những người nghèo và cả những thành phần liên đới với họ. ADT Carmon được hình thành vào năm 1957 nhờ những nỗ lực của cha Joseph Wresinski. Trong 60 năm vừa qua, tổ chức này đã liên tục đóng góp để xã hội phải thay đổi quan điểm về những người mà bất đắc dĩ phải chịu cảnh bần cùng. Ngoài công tác hỗ trợ cho người nghèo, ATD Carmon còn đấu tranh để nước Pháp cho ra đời nhiều bộ luật công nhận những quyền cơ bản của người nghèo. Trong số đó, phải kể đến RMI, tức là mức lương tối thiểu để hội nhập, hay là luật chống mọi hình thức loại trừ người nghèo ra khỏi xã hội. Theo Viện Thống kê Pháp INSEE năm 2014, có 8 triệu người nghèo trên toàn quốc, tức là những người sống với thu nhập bình quân dưới 1.000 euro một tháng. Theo dự phóng của INSEE thì trong 4 năm vừa qua đã có thêm 1 triệu người bị đẩy vào cảnh bần cùng. Trên toàn quốc có hơn 2 triệu người sống với chưa đầy 640 euro một tháng. Đáng quan ngại hơn cả, theo cơ quan quan sát tình trạng bất bình đẳng xã hội Observatoire des Inégalités Sociales, thì số người sống dưới ngưỡng nghèo khó ở Pháp có khuynh hướng gia tăng. Giới trẻ bất đắc dĩ tham gia vào hàng ngũ này ngày càng đông. Theo INSEE, năm 2013 tại Pháp có 2,7 triệu trẻ vị thành niên sống trong cảnh bần cùng. Tính trung bình là hơn 20% trẻ em tại Pháp phải đối mặt với hiện tượng xã hội này khi tuổi vẫn còn thơ. Cùng thời kỳ thì bất bình đẳng trong xã hội Pháp cũng đã tăng thêm. Trả lời RFI Việt ngữ, ông Michel Best, một thiện nguyện viên của tổ chức hỗ trợ người nghèo ATD Carmon, đã nêu bật một ý chính, đó là qua kinh nghiệm bản thân và của nhiều đồng nghiệp. Ông nhận thấy giải pháp chống nghèo khó thường nảy sinh từ chính những con người khốn khổ.
ATD Carmon là một phong trào được hình thành cách nay đúng 60 năm. Năm 1957 là thời kỳ nước Pháp đang trong tiến trình tái thiết sau Thế chiến thứ hai. Pháp từng bước giàu mạnh trở lại, chủ yếu nhờ phát triển công nghiệp. Tuy nhiên, có một phần dân số bị gạt ra ngoài con tàu tăng trưởng đó. Số này đã tập hợp về khu trại tạm thời ở ngoại ô Paris, Noisy-le-Grand, phía đông thủ đô Paris. Đây chính là nơi nhờ những nỗ lực của sáng lập viên là cha Joseph Wresinski mà phong trào ADT Carmon ra đời.
Vậy trong 60 năm qua thì hội đã thực hiện được những gì ạ?
Trong 30 năm đầu, tức là giai đoạn 1957-1987, công việc của hội là cùng với cha Joseph Wresinski đi tìm những gia đình trong cảnh khốn cùng mà cả xã hội đang quay lưng lại với họ. Đó là những thành phần bị xã hội bỏ rơi. Họ bị coi là những con người lười biếng, là những kẻ ăn bám xã hội, hay ít ra là những người không có khả năng để thích nghi với thế giới đang không ngừng tiến triển. Trong 3 thập niên đầu kể từ khi được thành lập, phong trào ATD Carmon không ngừng đấu tranh để xóa bỏ định kiến khắt khe đó của xã hội. Đến năm 1987 thì công luận mới bắt đầu nhìn nhận những thành phần bị bỏ rơi này là sản phẩm do xã hội tạo ra, và chính những người trong hoàn cảnh bần cùng đó vẫn có thể cùng nhau tìm ra những ngõ thoát. Năm 1987 là một cột mốc quan trọng đối với hội. Chúng tôi đã gây áp lực để Quốc hội Pháp thông qua một bộ luật chống tình trạng gạt bỏ con người ra bên lề xã hội. Từ năm 1987 tới nay, phong trào ATD Carmon mở rộng hoạt động ra ngoài khuôn khổ của nước Pháp và các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp. Điều bất ngờ nhất là ATD Carmon hoạt động rất mạnh ở Hoa Kỳ. Mọi người cứ nghĩ rằng ở Mỹ không có người nghèo. Điều đó hoàn toàn sai. Chúng tôi hiện diện ở châu Phi như là tại Senegal và Trung Phi. Tại châu Á thì phải kể đến Philippines. Ở tất cả những nơi này, ATD Camond hoạt động theo hướng là giải pháp chống nghèo khó xuất phát từ những con người phải đối mặt với cảnh bần cùng.
Không chỉ chú trọng vào nhiệm vụ hỗ trợ cho người nghèo hay đấu tranh để họ được xã hội nhìn nhận, mà ATD Camond cố gắng khơi dậy những sáng kiến của chính những người trong cuộc để từ đó tìm ra một giải pháp tốt đẹp hơn, như là hai thí dụ, một ở Manila, Philippines và một ở Bangui, Trung Phi, được ông Michel Best nêu lên.
Tôi xin nêu lên kinh nghiệm của trẻ em Philippines. Tại thủ đô Manila, có những gia đình bần cùng phải sống trong nghĩa trang ở phía bắc thành phố. Đây là nơi chôn những người nghèo. Họ chết đi để lại con cái. Những đứa trẻ mồ côi khốn khổ đó không có chỗ nương thân. Chúng vẫn sống quanh quẩn cạnh bố hoặc mẹ cho dù họ đã nằm sâu dưới 3 thước đất. Các thử nguyện viên của phong trào ATD Camond qua những đầu mối Philippines đã tìm đến với chúng để dạy cho chúng biết đọc, biết viết, gieo vào óc trẻ thơ đó ý chí phải vươn lên, mở mang kiến thức cho những đứa bé đáng thương ấy. Chúng tôi có một hoạt động gọi là thư viện đường phố, tức là đem sách về cho chúng, đọc cùng với các em, chia sẻ những cảm xúc của các em. Điều bất ngờ nhất là một hôm, chính những đứa trẻ đó đã tự chúng lập ra một lớp học, một ngôn ngữ riêng để đưa lớn kèm cho đứa bé. Chúng tôi nhận thấy rằng, khi con người ta được động viên tinh thần, thì ai cũng có thể làm nên những điều kỳ diệu, cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho chính họ, cho những người chung quanh. Cùng lúc mà bạn tôi công tác ở Manila chăm sóc cho trẻ em mồ côi ở nghĩa địa nghèo thành phố, thì đó cũng là thời kỳ tôi làm việc tại Bangui, thủ đô Trung Phi. Và tôi cũng đã có kinh nghiệm gần giống như vậy. Tức là thời kỳ Trung Phi lâm vào nội chiến. Hàng trăm ngàn người phải bỏ xứ ra đi, nhưng không phải ai cũng đi thoát. Hơn 100.000 người bị kẹt tại phi trường gần thủ đô Bangui. Họ sống vất vưởng tại đấy trong nhiều tháng, thậm chí là cả năm. Khi đó, đã có những bạn trẻ tìm cách ngăn chặn nạn chảy máu chất xám vì họ biết rằng những ai ra được nước ngoài sẽ không trở về, không đóng góp gì cho đất nước nữa. Thế là trong 3 năm liền, 2013-2016, họ đã huy động nhiều nỗ lực để có được một ngôi trường tạm thời cho những người sống vất vưởng gần sân bay. Từ cả hai kinh nghiệm kể trên, tôi muốn nhấn mạnh đến một điều. Những người thực sự biết thế nào là cảnh cùng quẫn, khốn khổ, thực ra đều có thể đem lại những phép lạ. Họ có những giải pháp rất tốt mà chúng ta không thể ngờ.
Xin một câu hỏi chót, vậy thì ở Pháp nói riêng, theo ông, trong 6 thập niên qua, bộ mặt của cái cảnh bần cùng có thay đổi gì hay không?
Fondamentalement, le visage de la pauvreté en France au cours de ces 60 dernières années a eu des constantes.
Về mặt cơ bản, hiện tượng này tại Pháp trong 60 năm qua không mấy thay đổi. Chúng ta vừa nói tới trường học, đây là nơi mà thường những đứa trẻ gặp khó khăn bị buông trôi, có thể là do thầy cô giáo không có đủ thì giờ dành riêng cho chúng. Nhưng bên cạnh đó thì xã hội Pháp trong 6 thập niên qua đã đẩy mọi thành phần vào thế cạnh tranh với nhau và sự ganh đua đó ngày càng khốc liệt. Trong môi trường giáo dục, các nước Bắc Âu đã chứng minh rằng mô hình giáo dục càng khuyến khích học sinh cộng tác với nhau chừng nào thì càng đem lại những kết quả tốt đẹp chừng nấy. Còn trong hoàn cảnh cạnh tranh thì chỉ có những người có cá tính mạnh mới thành công. Để kết luận thì xin thưa với chị là qua kinh nghiệm của tất cả chúng tôi, dù là ở Pháp hay hải ngoại, chúng tôi nhận thấy rằng cái nghèo, cái khổ luôn luôn là một sự xúc phạm đối với mỗi con người, luôn luôn là một sự vi phạm đối với nhân quyền. Có điều, trong thời gian gần đây, vế hợp tác đã bị đẩy vào hàng thứ yếu để mặc cho người ta cạnh tranh với nhau. Cuộc đấu tranh tới đây của ATD Camond là phải bài trừ tận gốc rễ cảnh khốn khổ, bần cùng.
RFI xin thành thật cảm ơn Michel Best.